là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng thứ hai, ngày 26 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phản ánh Trạm Tấu nêu cao tinh thần cảnh giác với tội phạm buôn bán người là ghi nhận huyện Yên Bình chủ động trong công tác phòng chống bệnh dại. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có bài đánh giá về những nỗ lực của chính quyền và nhân dân xã Hạnh Sơn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trấn Yên vừa tổ chức cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại xã Lương Thịnh. Cuộc diễn tập được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, chính quyền địa phương xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng như tổ chức hội nghị ban chỉ đạo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, đánh giá tình hình, điều chỉnh bổ sung kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng để triển khai kế hoạch cụ thể. Tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng phòng cháy chữa cháy cho các ban ngành đoàn thể, các thôn xóm. Giai đoạn 2, thực hành chữa cháy rừng với tình huống giả định được đưa ra là do sơ ý của một số bà con nhân dân khi đốt cỏ làm nương đã để lửa cháy lan vào khu vực rừng trồng thuộc thôn Lương Môn, xã Lương Thịnh. Sau khi phát hiện đám cháy, chủ rừng và một số hộ dân lân cận đã tiến hành dập lửa và chữa cháy bằng phương tiện sẵn có. Tuy nhiên, do lực lượng ít, thời tiết khô hanh, gió thổi mạnh nên đám cháy đã lan sang các khu vực bên cạnh. Trước tình huống giả định này, chính quyền địa phương đã sử dụng lực lượng cơ động tại chỗ phối hợp với các ban ngành đoàn thể và bà con nhân dân ở các thôn trong khu vực sử dụng các vật liệu phương tiện tại chỗ để chữa cháy, đồng thời cấp cứu người bị nạn do cháy rừng. Thông qua diễn tập sẽ là cơ sở cho các địa phương bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch phòng chống cháy rừng ở địa phương, đồng thời đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong công tác chỉ huy chỉ đạo, huy động lực lượng phương tiện khi có cháy rừng xảy ra.
Công ty cổ phần dầu khí miền Bắc vừa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Chấn tổ chức hội thảo mô hình trình diễn phân bón kali trên cây cam năm 2018. Năm 2018, Công ty cổ phần dầu khí miền Bắc đã phối hợp với huyện Văn Chấn triển khai 3 mô hình trình diễn bón phân NPK và phân kali Phú Mỹ trên cây cam, cây chè và cây ngô đông. Đổi mới mô hình trình diễn phân bón kali trên cây cam được thử nghiệm trên 2 hectare cam của hai hộ gia đình tại thị trấn Nông Trường Trần Phú. Tham gia mô hình, các hộ dân đã được hướng dẫn quy trình kỹ thuật bón phân cân đối, hỗ trợ phân bón kali và NPK Phú Mỹ. Qua khảo nghiệm cho thấy, cây cam sinh trưởng phát triển tốt, lá xanh đậm, tỷ lệ rụng quả giảm 5%, năng suất tăng 7,3%. Đặc biệt, cây cứng, khỏe, hạn chế sâu bệnh và cho mẫu mã quả rất đẹp. Tại hội thảo, các đại biểu đã đi tham quan đánh giá mô hình đối chứng sử dụng phân kali kết hợp NPK Phú Mỹ. Đối với mô hình bón phân NPK Phú Mỹ cho cây chè và cây ngô đông, Công ty cổ phần dầu khí miền Bắc đang tiếp tục hướng dẫn hỗ trợ nhân dân để đánh giá rút kinh nghiệm trong thời gian tới.
Tháng 9 năm 2017, phòng chăn nuôi thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn được sáp nhập với Chi cục Thú y tỉnh có tên gọi mới là Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Đơn vị đã cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn với một chi cục trưởng và hai phó chi cục trưởng, sáp nhập phòng hành chính tổng hợp và phòng thanh tra pháp chế thành phòng hành chính tổng hợp, sáp nhập phòng chăn nuôi và phòng quản lý dịch bệnh thành phòng nông nghiệp vụ. Sau một thời gian đi vào hoạt động theo mô hình mới, đã tránh được sự chồng chéo trong hoạt động, tinh giảm được biên chế, tiết kiệm chi phí, nhất là chi thường xuyên.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Đào tạo Lái xe ô tô Trường Cao đẳng Yên Bái đã tổ chức đào tạo sát hạch lái xe ô tô cho 1.300 học viên ở các hạng B1, B2 và C, đáp ứng nhu cầu học nghề của người dân. Tham gia các khóa học, học viên được trang bị kiến thức về luật giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe an toàn trên nhiều địa hình khác nhau. Qua đó, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa khi tham gia giao thông của đội ngũ lái xe, góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo, thực hiện Nghị định 138 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12, 2018, hiện Trung tâm Đào tạo Lái xe thuộc Trường Cao đẳng Yên Bái đang tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe, tiếp tục nâng cấp mặt sân, trang bị camera giám sát hành trình, xe chấm điểm ngoài trời có lắp hệ thống chấm điểm tự động.
11 tháng năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 178 vụ tai nạn giao thông làm 44 người chết, 211 người bị thương. So với cùng kỳ đã giảm 17 vụ, giảm 2 người chết, giảm 7 người bị thương. Trong đó đường bộ xảy ra 173 vụ, đường sắt xảy ra 5 vụ, đường thủy không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Tuy nhiên, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm các quy định luật giao thông đường bộ như không đội mũ bảo hiểm, uống rượu bia khi điều khiển phương tiện, lạng lách đánh võng vẫn tái diễn. Nhiều phương tiện vi phạm tải trọng kích thước thành thùng gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Vì vậy, từ nay đến hết năm, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho người dân, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, giảm trên 3 tiêu chí.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức đáng chú ý diễn ra trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, do đặc thù là vùng sâu vùng xa, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống, trình độ học vấn thấp, thiếu việc làm ổn định, nên tình trạng mua bán người trên địa bàn huyện Trạm Tấu thời gian qua diễn biến phức tạp với những thủ đoạn tinh vi, cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh để sớm loại bỏ hành vi này ra khỏi cộng đồng. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Sau những tháng ngày vất vả, cơ cực nơi xứ người, giờ đây chị Phàng Thị Sinh ở thôn Khấu Ly, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu đã có cuộc sống ổn định, vui vẻ bên các con và gia đình. Cứ nghĩ đến những tháng ngày bị các đối tượng xấu dùng thủ đoạn lừa bán sang Trung Quốc, chị lại thấy ghê sợ.
Chị Sinh kể lại trong nỗi ám ảnh như sau.
Mình đang chăn trâu thì có cuộc gọi đến điện thoại của mình giới thiệu là ở Mù Căng Chải, biết số điện thoại của mình qua Facebook. Mình cũng đã nói là đã có chồng và hai con. Sau đó người này tiếp tục gọi điện tán tỉnh và nói là muốn lấy mình làm vợ. Sau một thời gian liên tục gọi điện, đối tượng đã sang tận nơi tìm gặp mình nhưng mình không đồng ý. Cho đến lần thứ hai, người này sang đón thì mình đã đi theo. Hơn 2 tháng vắng mặt tại địa phương, chị Sinh như món hàng được chuyển nhượng hết chủ này đến chủ khác. Cuối cùng được bán làm vợ cho một người đàn ông không quen biết. Cuộc sống hàng ngày nơi đất khách vô cùng khổ cực, nhưng chị Sinh vẫn phải nhẫn nhục chịu đựng, không biết kêu ai.
Chị Sinh tâm sự.
Hàng ngày mình vẫn phải làm ruộng, làm nương, trồng ngô và chăn trâu, khổ hơn cuộc sống ở nhà trước đây. Vất vả cộng với nhớ nhà, nhớ con, chị Sinh thấy hối hận vô cùng, chỉ mong có cơ hội để bỏ trốn. Rồi qua một trang Facebook được lập ra để giải cứu những phụ nữ có hoàn cảnh như chị Sinh đã may mắn trốn thoát. Trở về nhà trong sự bao bọc yêu thương của gia đình và cộng đồng xã hội đã giúp chị có thêm nghị lực để hòa nhập với cuộc sống. Chị cũng mạnh dạn làm đơn tố giác đối tượng đã lừa bán chị.
Thiếu tá Nhâm Xuân Chiến, Phó trưởng Công an huyện Trạm Tấu cho biết.
Các đối tượng đã dùng thủ đoạn là giả là đối tượng là người ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai, có điều kiện kinh tế khá giả. Và hẹn gặp chị em và hứa là sẽ lấy làm vợ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên sau khi hẹn gặp thì các đối tượng sẽ dùng thủ đoạn là chở, dùng xe máy chở chị em lên địa bàn gần biên giới để bàn giao cho các cái đối tượng người Trung Quốc đã hẹn trước bán để lấy tiền chia nhau.
Qua quá trình xác minh, Công an huyện Trạm Tấu đã xác định đối tượng Lý A Cu, sinh năm 1988, ở xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải, có quen biết một người ở Lào Cai. Người này đã nhờ Cu tìm những cô gái có nhu cầu đi làm hoặc muốn lấy chồng ở Lào Cai để bán lấy tiền. Sau khi đã quen Phàng Thị Sinh được một thời gian, thì cuối tháng 5 năm 2018, Lý A Cu đã rủ thêm Lý A Già, sinh năm 1995, Thảo A Sú, sinh năm 1999, Thảo A Sử, sinh năm 1998, cùng ở xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải, sang đón Phàng Thị Sinh tại thôn Khấu Ly trong đêm và đưa đi huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, chuyển giao cho đối tượng ở Lào Cai lấy tiền. Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Trạm Tấu đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi mua bán người. Với những hành vi thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng thường lợi dụng những phụ nữ, trẻ em thiếu hiểu biết, trình độ dân trí thấp, nhẹ dạ cả tin, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, không có việc làm, bệnh tật, dù đi du lịch, thăm người thân, giả vờ yêu để lừa bán ra nước ngoài. Theo quy định của pháp luật, mua bán người là loại tội phạm nghiêm trọng được quy định tại Điều 150 Bộ Luật Hình Sự. Phạm phải tội này sẽ phải chịu những bản án nghiêm khắc.
Ông Đỗ Thái Trung, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Trạm Tấu nói.
Tội mua bán người thì được quy định tại Điều 150 của Bộ Luật Hình Sự. Thì cái tội này thì xử phạt rất là nghiêm khắc. Quy định của Bộ Luật trong cái Điều 150 này là có cái khung hình phạt là đối với người phạm tội là từ thấp nhất là từ 5 năm tù và cao nhất đến 20 năm tù. Đấy. Ngoài ra thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 100 triệu, đấy, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc hành nghề nhất định từ 1 năm đến 5 năm và có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
tình hình phụ nữ xuất cảnh trái phép hoặc vắng mặt tại địa phương không rõ lý do vẫn diễn ra ở địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lợi dụng sự cả tin của chị em, nhiều đối tượng đã lừa bán để thu lời bất chính. Những năm qua, Công an huyện Trạm Tấu đã tích cực đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm này. Thiếu tá Nhâm Xuân Chiến, Phó trưởng Công an huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Trong thời gian tới, thì Công an huyện Trạm Tấu sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ từ việc tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, tăng cường hơn nữa chỉ đạo các cái cấp ủy chính quyền các xã, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để cho bà con biết được cái thủ đoạn của cái loại tội phạm mua bán người để cảnh giác đối với loại tội phạm này. Cái thứ hai nữa là chỉ đạo công an địa bàn và lực lượng trinh sát cán bộ của các đội nghiệp vụ tăng cường hơn nữa công tác nghiệp vụ, công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình để có những cái biện pháp phòng chống hiệu quả. Và cái thứ ba nữa là sẽ tiến hành trực tiếp xác minh những cái đối tượng có biểu hiện nghi vấn mà vào cái địa bàn huyện Trạm Tấu, hoặc là các đối tượng trên địa bàn huyện Trạm Tấu có cái biểu hiện nghi vấn, có cái hoạt động mua bán người để có cái biện pháp đấu tranh phòng ngừa trước.
Xác định được trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác phòng chống mua bán người, Hội Phụ nữ huyện Trạm Tấu đã chủ động đưa nội dung tuyên truyền phòng chống mua bán người vào chương trình công tác hàng năm của hội, góp phần nâng cao nhận thức cho hội viên về hành vi thủ đoạn của loại tội phạm này.
Bà Lưu Thị Quế, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trạm Tấu khẳng định.
Là chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chính sách mà liên quan đến các hoạt động mua bán người với nhiều các nội dung hình thức. Đặc biệt là chúng tôi cũng đến các chi hội và những cái chị em phụ nữ mà đã may mắn mà khi xuất cảnh trái phép được quay trở về địa phương, thì chúng tôi cũng tuyên vận động chị em đó đi cùng chúng tôi đến các cái buổi sinh hoạt chi hội để tuyên truyền, và chị em cũng nói lại những các cái chiêu thức lừa gạt của cái bọn tội phạm mua bán người đã lừa chị em, và cũng từ chị em đó để kể lại được những cái hoàn cảnh thực tế ở bên đó, chứ không như là những cái kẻ lừa gạt nhẹ dạ lừa gạt để nói với lại các chị em.
Chưa có con số thống kê chính xác trên địa bàn có bao nhiêu phụ nữ vắng mặt tại địa phương trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người. Tuy nhiên, để vạch trần được thủ đoạn của loại tội phạm này, mỗi người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ, phải nêu cao tinh thần cảnh giác, không nên nhẹ dạ cả tin để vô tình trở thành nạn nhân của tội phạm buôn bán người.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh Trạm Tấu nêu cao tinh thần cảnh giác với tội phạm buôn bán người do phóng viên Đình Phú Thu Hằng thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bệnh dại là bệnh cực kỳ nguy hiểm. Nếu đã có biểu hiện lên cơn dại thì tỷ lệ tử vong là 100%. Để phòng chống bệnh dại hiệu quả, những năm gần đây huyện Bình đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã thị trấn tiến hành đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế bệnh dịch lây lan trong cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Bệnh dại là bệnh lây từ động vật mắc bệnh dại sang người, phần lớn qua vết cắn của động vật. Tuy mức độ nguy hiểm và tỷ lệ tử vong cao nhưng bệnh dại có thể phòng và điều trị dự phòng. Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Quách Gia Khánh, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật Trung tâm Y tế huyện cho biết.
Từ năm 2023 trở lại đây, Trung tâm Y tế Bình cũng đã triển khai 3 cái địa điểm tiêm phòng chống bệnh dại trên địa bàn huyện. Bệnh dại trên địa bàn cũng đã được tương đối là ổn định, và cùng phối hợp với cái công tác truyền thông nữa, những cái đối tượng mà những cái người mà phơi nhiễm với bệnh dại thì đã được cán bộ y tế thôn bản này, cán bộ trạm y tế xã đã được tư vấn và đã đến những cái điểm tiêm này. Thì tuy nhiên thì trong thời gian gần đây thì cái trường hợp phơi nhiễm bệnh dại thì ngày một tăng, nhưng mà những cái trường hợp đó thì cũng đã được tư vấn và tiêm. Để phòng chống cái bệnh dại trên địa bàn huyện Bình thì Trung tâm Y tế cũng đã có công văn kế hoạch gửi cho trạm y tế xã kiện toàn lại ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của địa phương. Thứ hai nữa là tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tới người dân. Trong tất cả các buổi họp thôn thì sẽ xuống tại các thôn để tuyên truyền cho người dân để hiểu được về cái bệnh dại như thế nào, và cũng khi mà đã phơi nhiễm với bệnh dại thì phải xử trí như thế nào và để được tư vấn tiêm phòng và để phòng chống bệnh dại tốt nhất. Cái thứ hai nữa là đã chỉ đạo các trạm y tế đưa những bài truyền thông đến Ủy ban nhân dân xã cho cán bộ văn hóa để phát trên đài hàng ngày vào buổi sáng và buổi chiều.
Để phòng chống bệnh dại, những năm gần đây, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã thị trấn tiêm vaccine phòng dại cho chó mèo. Hiện toàn huyện có trên 17.200 con chó nuôi, trong đó số chó trong diện phải tiêm là trên 15.000 con. Để chủ động phòng bệnh dại trên đàn chó ngay từ đầu năm, huyện đã giao cho Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp huyện thông báo đến các xã kế hoạch tiêm phòng, đồng thời tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức để người dân nâng cao ý thức, hiểu biết của việc tiêm phòng dại cho đàn vật nuôi, hạn chế lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Xã Cẩm Nhân hiện có đàn chó nuôi gần 1.000 con. Hàng năm bên cạnh việc tiêm phòng cho đàn chó mèo theo định kỳ, xã cũng phối hợp với phòng khám đa khoa khu vực Cẩm Nhân tuyên truyền để người dân khi bị chó mèo cắn cần đến phòng khám để tiêm phòng, tuyệt đối không điều trị bằng thuốc nam. Ông Lý Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Nhân cho biết thêm.
Hàng năm chúng tôi đều làm tốt công tác tuyên truyền qua hệ thống là truyền thanh, rồi là qua các buổi họp và giao ban với các trưởng thôn, rồi các cái buổi sinh hoạt tại thôn nêu rõ các cái tác hại của việc là bị chó dại cắn, và đặc biệt là trong toàn thể các đồng chí cán bộ đảng viên đều phải đầu tàu gương mẫu trong cái việc là tiêm phòng, và chúng tôi phải quản lý được cái số đàn chó trên địa bàn. Chính vì vậy trong những năm gần đây, xã chúng tôi không có trường hợp nào là bị tử vong là do bệnh dại.
Xã Tân Hương có đàn chó nuôi hơn 1.600 con. Mặc dù địa bàn rộng, dân cư sống rải rác, có những nơi cách xa trung tâm 6 đến 7 km, song nhờ phân công cán bộ phụ trách, phối hợp với đội ngũ thú y viên làm tốt công tác tuyên truyền, vì vậy ý thức của người dân về phòng bệnh dại trên đàn chó được nâng lên. Đến thời điểm này, toàn xã đã tiêm được 1.040 con, đạt 87% kế hoạch. Chị Hoàng Thị Yến ở thôn Tân Hà, xã Tân Hương chia sẻ.
Hàng năm vào mùa dịch bệnh thì gia đình có kết hợp với thú y của xã tiêm phòng cho chó, đeo dọ mõm cho chó để phòng chống dịch bệnh lây lan.
Bên cạnh những xã làm tốt công tác tiêm phòng dại trên đàn chó mèo thì trên địa bàn huyện vẫn còn một số xã chưa vào cuộc tích cực, nên đến thời điểm này toàn huyện mới tiêm phòng trên đàn chó đạt 59% kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ. Để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi và nâng cao ý thức của người dân trong việc tiêm phòng dại cho đàn chó, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp huyện cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đã nghiên cứu kỹ về cái luật thú y và cũng như là cái quy định chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp. Từ đó mà chúng tôi có mấy cái định hướng như này. Thứ nhất là sang năm 2019 thì cũng phải có một cái đề xuất với Ủy ban là xây dựng cái kế hoạch triển khai phòng dịch bệnh cho gia súc ấy. Là cái này là phải chính quyền địa phương phải trực tiếp vào cuộc theo đúng luật thú y, là xã là người phải chịu trách nhiệm tổ chức triển khai tiêm phòng. Thì từ cái đấy mà chúng tôi sẽ cho anh em cán bộ trung tâm cùng với xã sẽ xây dựng kế hoạch của địa phương để mà chúng ta triển khai tốt cái tiêm phòng. Cái thứ hai nữa về cái lực lượng tham gia tiêm sẽ trưng tập một số thành viên của xã, trên trung tâm sẽ hướng dẫn hỗ trợ về cái kỹ thuật để chúng ta làm sao mà tổ chức tiêm nhanh gọn và đạt hiệu quả cao.
Song song với công tác tiêm phòng cho đàn chó mèo, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cũng chủ động dự trữ đảm bảo đủ nguồn cung ứng vaccine và huyết thanh kháng dại cho các đối tượng phơi nhiễm với bệnh dại. Đặc biệt, một vài năm trở lại đây, tỉnh có chính sách miễn phí vaccine và huyết thanh kháng dại cho người nghèo bị phơi nhiễm trên địa bàn toàn tỉnh. Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã ghi nhận 368 trường hợp bị súc vật nghi là dại cắn đến tiêm phòng tại Trung tâm Y tế huyện, 194 trường hợp tiêm tại các phòng khám đa khoa khu vực Cẩm Nhân và phòng khám đa khoa khu vực Thác Bà. Mặc dù trung tâm đã thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền trong các buổi họp thôn, sinh hoạt đoàn thể về tác hại của bệnh dại để mọi người nhận thức được đi tiêm phòng ngay khi bị chó mèo cắn và thực hiện tốt việc tiêm phòng vaccine phòng dại cho đàn vật nuôi theo định kỳ. Tuy nhiên, chính quyền một số địa phương chưa tích cực vào cuộc, một bộ phận người dân, nhất là bà con tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn chủ quan không đi tiêm phòng khi bị chó mèo cắn, không tiêm phòng cho chó mèo, nên từ đầu năm đến nay vẫn có một ca tử vong tại xã Tân Nguyên do bệnh dại. Nhằm giảm đến mức thấp nhất nguy cơ phát sinh dịch bệnh dại và không có người tử vong do bệnh dại, bác sĩ Quách Gia Khánh, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật Trung tâm Y tế huyện khuyến cáo.
Về cái phòng chống bệnh dại ấy, thì đối với người dân ấy, về cái nuôi chó mèo ấy, nuôi chó phải sinh nhốt. Cái thứ hai là chó mà khi thả ra ấy, thì phải có đeo dọ mõm. Cái thứ ba nữa là khi mà chó thì cũng phải được tiêm phòng. Cái tư nữa là khi mà phơi nhiễm với bệnh dại thì phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và để được tiêm vaccine phòng bệnh dại. Và điều đáng chú ý là bà con không nên là sử dụng thuốc nam trong cái điều trị phơi nhiễm với bệnh dại. Khi mà đã bị bệnh dại chỉ có tiêm phòng thì mới phòng được bệnh dại.
Với dự báo khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp là điều kiện thuận lợi cho bệnh dại bùng phát đe dọa tính mạng con người. Để chủ động phòng ngừa dịch bệnh này, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng, các cấp chính quyền và người dân cần nâng cao ý thức trong công tác quản lý đàn vật nuôi và tiêm phòng vaccine dại cho đàn vật nuôi. Có như vậy mới hạn chế được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Tự hào thầy thuốc Việt Nam do ca sĩ Trường Dương thể hiện.
Sóng gió không ngăn thuyền đã lên phía trước, tập thể an vui bao lớp lớp người. Còn nhớ quê ta khi xưa tập học điện chìm trong tâm tối, tổ quốc gian trang hôm nay tươi anh hồng nở trang sách mới, đường vinh quang ở phía trước gọi bao nhiêu lớp người, lòng kiên trung và tri thức đi xây đắp ngày mai. Còn ghi sâu lời Bác nhắc rằng lương y như mẹ hiền, bằng lương tâm và ý đức ta luôn luyện rèn. Sống bệnh nhân ân cần khuya sớm, vượt hiểm nguy xua màn đêm bất hạnh, ta là người chăm sự sống sinh linh. Ta tự hào là thầy thuốc Việt Nam, là đóa hoa thơm giữa mùa xuân đất nước. Sóng gió không ngăn thuyền đã lên phía trước, tập thể an vui bao lớp lớp người. Tập học tiền chìm trong tâm tối, tổ quốc sang trang hôm nay tươi anh học nở trang sách mới, đường vinh quang ở phía trước gọi bao nhiêu lớp người, lòng kiên trung và tri thức đi xây đắp ngày mai. Còn ghi sâu lời Bác nhắc rằng lương y như mẹ hiền, bằng lương tâm và ý đức ta luôn luyện rèn. Đường vinh quang ở phía trước gọi bao nhiêu lớp người, lòng kiên trung và tri thức đi xây đắp ngày mai. Còn ghi sâu lời Bác nhắc rằng lương y như mẹ hiền, mẹ y ta thật cao quý tự hào là thầy thuốc Việt Nam.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình sáng nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, sau 6 năm thực hiện với sự đầu tư của nhà nước, sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền xã và sự chung sức đồng lòng của nhân dân, nên đến nay diện mạo của xã Hành Sơn, huyện Văn Chấn đã có nhiều sự thay đổi và hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Từ khi bước vào triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Hành Sơn đã xác định tiêu chí môi trường, tiêu chí giảm nghèo là những tiêu chí khó thực hiện. Do vậy, đảng bộ, chính quyền xã và nhân dân xã đã xây dựng và đưa ra các giải pháp để hoàn thành. Đối với tiêu chí môi trường, xã đã vận động tuyên truyền người dân, ngoài việc thường xuyên tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, thì các tổ chức đoàn thể phát động các phong trào như phong trào 503 sạch. Với nội dung thiết thực, đã tạo được sự đồng tình của nhân dân, đến nay toàn xã đã có 975 trên 1.366 hộ có nhà vệ sinh, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt, hợp vệ sinh, 1.046 hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Anh Nguyễn Văn Tưởng, trưởng thôn An Sơn, xã Anh Sơn tâm sự.
Nói chung là nhân dân thôn An Sơn là chấp hành rất tốt về công tác vệ sinh môi trường, về cái đường làng ngõ xóm, rồi là cái công tác ăn ở là rất là sạch sẽ. Thế và thường xuyên là dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm. Thế và bà con dân là rất là vui mừng khi mà trong cái công tác và xây dựng nông thôn mới. Thì năm nay là Hải Sơn là đạt cái 19 tiêu chí trong cái xây dựng nông thôn mới, nên là nhân dân là rất vui mừng và phấn khởi mà trong cái công tác xây dựng thôn rồi là xã, là trong mọi cái vấn đề đóng góp là nhân dân là rất là tích cực.
Là xã thuần nông, người dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp, do vậy đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhiều hủ tục vẫn còn trong cuộc sống. Xác định được vấn đề đó, Đảng bộ chính quyền xã Anh Sơn đã tích cực chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, thành lập các tổ giúp nhau làm nhà, tổ hợp tác giúp nhau làm giàu chính đáng, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Nếu như năm 2012 thu nhập bình quân đầu người mới đạt 8 triệu đồng, đến năm 2018 đạt 30 triệu đồng, số hộ nghèo giảm xuống còn dưới 11%. Gia đình ông Hà Văn Trướng ở bản Lốm trước đây là hộ nghèo do điều kiện đất canh tác ít, nguồn thu nhập từ đi làm thuê không ổn định. Được hỗ trợ vay vốn, gia đình ông đã mạnh dạn đầu tư nuôi trâu nái. Sau một năm, cùng với sự nỗ lực của các thành viên nên gia đình ông đã làm được một ngôi nhà sàn bê tông khang trang. Vào năm 2017 đã thoát được nghèo, ông Hà Văn Trướng cho biết.
Qua thì nhận được sự giúp đỡ của nhà nước thì cũng cho vay vốn để mua trâu cày kéo và sinh sản, thì qua nó sinh sản được thì cũng là xác định để tự vươn lên là chính. Chính sách thì nó tập trung vào thì hỗ trợ và phát triển nhiều thứ, từ cây giống này, cây con này, cho nhiều thứ.
Kinh tế phát triển góp phần tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Anh Sơn đã huy động được trên 52 tỷ đồng từ các nguồn vốn để xây dựng cơ sở vật chất và phát triển kinh tế. Nhờ đó đến nay hệ thống đường liên thôn đã được cứng hóa 98%, hệ thống kênh mương thủy lợi được cứng hóa trên 100%, số hộ sử dụng điện lưới an toàn đạt gần 100%, cơ sở vật chất văn hóa và nhiều công trình phúc lợi khác được đầu tư xây dựng khang trang, các trường học, trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia. Cô giáo Phạm Thị Thu Huyền, hiệu trưởng trường tiểu học Hạnh Sơn cho biết.
Các cấp lãnh đạo của xã rất là quan tâm đến cơ sở vật chất cho nhà trường. Thì trong cái quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia thì nhà trường cũng đã được đầu tư thêm 4 phòng học, một phòng, một nhà vệ sinh và thêm sân chơi, đổ bê tông cho các cháu học sinh. Và năm học vừa rồi thì nhà trường cũng nhận thêm được 6 phòng học thông minh, trị giá mỗi phòng học là hơn 200 triệu đồng. Thế còn về cái khó khăn thì hiện nay thì về cơ sở vật chất là chủ yếu, thì nhà trường vẫn thiếu về các cái phòng học bộ môn và thiếu các cái phòng chức năng. Đấy là những cái khó khăn của nhà trường trong cái công tác xây dựng, duy trì trường chuẩn quốc gia và xây dựng nông thôn mới. Cũng rất mong là các cấp tiếp tục quan tâm để đầu tư cho nhà trường thêm cơ sở vật chất để hoàn thiện về cái công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và xây dựng nông thôn mới.
Cùng với đó, xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động hội viên và người dân hiến đất, đóng góp tiền của ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm thay đổi bộ mặt nông thôn, và đến nay xã đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, sau khi đạt chuẩn, xã Hạnh Sơn cũng xác định tiếp tục phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác thế mạnh của địa phương, trong đó tập trung vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi hàng hóa, đa dạng các loại hình dịch vụ, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Văn Nhưỡng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hạnh Sơn cho biết.
Để duy trì cái tiêu chí nông thôn mới thì là xã đến nay là xã chúng tôi là có 1.366 hộ, 5.804 khẩu. Đất canh tác thì chỉ có 256 ha. Bình quân mỗi đầu người chỉ có trên 400 mét vuông ruộng. Thế để mà đảm bảo duy trì được và phát triển cái người dân thì xã cũng có đề xuất bên trên là sẽ đưa những cái giống lúa chất lượng cao về vào xây dựng cánh đồng một giống để làm cái hàng hóa để tăng thu nhập cho người dân. Cái thứ hai là vận động con em học hết phổ thông, đi học các trường nghề để sau này đi làm các công nghiệp, để phấn đấu là xã đạt được nông thôn kiểu mới.
Cán đích nông thôn mới là niềm vinh dự, qua đó khẳng định sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Hạnh Sơn. Song song bên cạnh đó cũng đặt ra cho xã Hạnh Sơn việc duy trì, nâng cao các tiêu chí để trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.